Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Reader, Come Home của nhà khoa học nhận thức Marianne Wolf là một cuốn sách khoa học phổ thông được viết dưới dạng những lá thư gửi đến người đọc, xuất bản năm 2018. Sách khảo sát một vấn đề rất gần gũi là điều gì xảy ra với não bộ khi việc đọc ngày càng diễn ra trên điện thoại, máy tính bảng và các nền tảng có nhịp độ nhanh. Wolf không xem công nghệ là kẻ thù, cũng không đơn giản đề cao sách in. Mục tiêu của bà là bảo vệ năng lực đọc sâu, tức khả năng theo đuổi văn bản phức tạp, kết nối kiến thức, suy luận, phản biện, tự phản tỉnh và cảm nhận góc nhìn của người khác. Dựa trên khoa học thần kinh, nghiên cứu về phát triển ngôn ngữ, giáo dục và văn chương, bà lý giải rằng não đọc không có sẵn từ khi sinh ra mà được định hình bởi thói quen. Vì thế, sự chuyển đổi môi trường đọc có thể đổi cả cách ta chú ý, ghi nhớ và tư duy. Cuốn sách vừa nêu cảnh báo, vừa đề xuất hướng xây dựng một não bộ đọc song hành giữa in ấn và kỹ thuật số. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, não bộ đọc được rèn luyện, nên môi trường số có thể thay đổi cách ta tư duy. Luận điểm nền tảng của Marianne Wolf là con người không sinh ra với một mạch não chuyên để đọc. Đọc là kỹ năng văn hóa được não bộ học cách tổ chức bằng cách liên kết thị giác, ngôn ngữ trí nhớ, sự chú ý và cảm xúc. Chính tính linh hoạt ấy làm cho đọc trở thành thành tựu đặc biệt, nhưng cũng khiến nó chịu ảnh hưởng mạnh từ phương tiện và thói quen. Khi thường xuyên tiếp nhận nội dung ngắn, liên tục chuyển trang, nhận thông báo và tìm kiếm tức thời, người đọc có thể quen với tốc độ, lựa chọn nhanh và quét thông tin. Những thao tác này hữu ích trong nhiều tình huống, nhưng không tự động, dẫn đến sự theo dõi bền bỉ, một lập luận dài. Wolf tập trung vào nguy cơ các quá trình chậm hơn bị ít được kích hoạt, như kiên nhẫn nhận ra cấu trúc của một văn bản khó, dừng lại trước một ý tưởng hay nối thông tin mới với hiểu biết đã có. Bà không khẳng định màn hình tất yếu làm suy giảm trí tuệ. Điểm quan trọng hơn là môi trường đọc nào được lặp lại nhiều sẽ khuyến khích một kiểu xử lý thông tin tương ứng. Vì vậy, câu hỏi của sách không phải là nên loại bỏ thiết bị số hay không, mà là làm sao giữ cho não bộ còn đủ linh hoạt để chuyển từ đọc nhanh sang đọc sâu khi nhiệm vụ đòi hỏi. Thứ hai, đọc sâu là một chuỗi năng lực gồm suy luận, phản biện, tưởng tượng và thấu cảm. Trong cuốn sách, đọc sâu không chỉ có nghĩa là đọc chậm hoặc đọc nhiều trang. Wolf dùng khái niệm này để chỉ một chuỗi hoạt động nhận thức diễn ra khi người đọc thực sự đi vào văn bản. Họ huy động kiến thức nền để hiểu điều chưa nói hết, nhận ra quan hệ giữa các ý, đặt câu hỏi về giả định của tác giả, so sánh với kinh nghiệm và hình thành phán đoán riêng. Với văn chương, quá trình ấy còn mở ra khả năng tưởng tượng đời sống nội tâm của những con người khác mình. Do đó, sự thấu cảm trong lập luận của Wolf không phải một cảm xúc mơ hồ, mà gắn với việc dành đủ thời gian để theo dõi động cơ, hệ quả và nhiều góc nhìn trong một câu chuyện hay một lập luận. Bà đặc biệt lo ngại khi việc đọc bị rút thành lướt, chọn từ khóa và phản ứng tức thì, bởi người đọc có thể nắm được dữ kiện nhưng không đi tới tầng liên hệ và đánh giá. Nền tảng tri thức cũng giữ vai trò then chốt. Nếu không tích lũy kiến thức qua những văn bản phong phú, việc suy luận tương tự và nhận diện hàm ý sẽ khó hơn. Vì vậy, bảo vệ đọc sâu đồng thời là bảo vệ năng lực tự suy nghĩ, phân biệt lập luận đáng tin và tham gia đời sống công dân một cách có cân nhắc. Thứ ba, đề xuất đọc song hành thay cho đối lập đơn giản giữa sách in và màn hình. Một nét quan trọng giúp Reader Come Home tránh rơi vào hoài niệm công nghệ là đề xuất về não bộ đọc song hành hay Biliterate Reading Brain. Wolf không chủ trương đưa trẻ em và người lớn quay về một thế giới chỉ có sách giấy. Bà thừa nhận môi trường số tạo ra những năng lực có giá trị như truy cập nhanh vào nguồn tư liệu, điều hướng thông tin, phối hợp nhiều dạng nội dung và giao tiếp trên phạm vi rộng. Vấn đề nảy sinh khi những kỹ năng này thay thế hoàn toàn việc đọc tập trung thay vì bổ sung cho nó. Mô hình song hành đòi hỏi người đọc biết phương tiện nào phù hợp với mục tiêu nào. Một nhiệm vụ cần rà soát thông tin, tra cứu hoặc kết nối dữ liệu có thể tận dụng lợi thế kỹ thuật số. Ngược lại, một văn bản lập luận dày, một tác phẩm văn học dài hoặc nội dung cần ghi nhớ và phản tỉnh có thể cần điều kiện ít sao nhãng hơn. Với trẻ em, Wolf đặc biệt nhấn mạnh trình tự phát triển. Các em cần xây dựng nền tảng ngôn ngữ, vốn từ, kiến thức và trải nghiệm đọc gắn với người lớn trước khi phải tự xoay sở trong dòng nội dung số quá dồi dào. Cách tiếp cận này thực tế hơn, việc tranh luận xem sách in hay thiết bị số luôn tốt hơn. Nó đặt trọng tâm vào việc hình thành khả năng lựa chọn có ý thức để công cụ phục vụ tư duy thay vì âm thầm định đoạt nhịp tư duy. Thứ tư, trẻ nhỏ cần nền tảng ngôn ngữ và đọc cùng người lớn trước áp lực của màn hình. Phần bàn về trẻ em của Wolf cho thấy mối quan tâm của bà không chỉ nằm ở thời lượng dùng thiết bị. bà chú ý đến điều có thể bị đánh đổi nếu thời gian màn hình lấn át các tương tác cần thiết cho việc học đọc. Trong những năm đầu đời, ngôn ngữ phát triển qua trò chuyện, nghe kể chuyện, nhìn nét mặt, đặt câu hỏi, chơi đùa và liên hệ từ ngữ với thế giới thật. Khi người lớn đọc cùng trẻ, họ có thể dừng lại để giải thích một từ, hỏi trẻ đoán diễn biến, nối tình tiết với trải nghiệm của trẻ và phản hồi sự chú ý đang thay đổi. Những tương tác qua lại ấy góp phần tạo vốn từ, tri thức nền và động lực đọc, vốn là các điều kiện để sau này trẻ hiểu được văn bản phức tạp. Wolf không cho rằng mọi sản phẩm số dành cho trẻ đều vô ích. Tuy nhiên, bà cảnh báo việc gọi một ứng dụng là có tính giáo dục không đồng nghĩa nó thay thế được sự hiện diện và hướng dẫn của con người. Một thiết kế hấp dẫn có thể thu hút mắt nhìn, nhưng chưa chắc tạo ra hiểu biết bền vững hoặc kỹ năng chuyển kiến thức sang ngữ cảnh khác. Lập luận này cũng có ý nghĩa với trường học. Việc đưa thiết bị vào lớp cần đi kèm mục tiêu sư phạm rõ ràng, bảo đảm học sinh vẫn có thời gian đọc liền mạch, thảo luận sâu và viết những đoạn lập luận vượt khỏi phản hồi ngắn. Cuối cùng, khủng hoảng đọc sâu của người lớn liên quan trực tiếp đến phán đoán trong xã hội dân chủ. Wolf không đặt người lớn bên ngoài vấn đề mà bà mô tả. Bà thừa nhận, ngay cả người đã được đào tạo để đọc sâu, cũng có thể nhận ra sự sốt ruột tăng lên khi đứng trước sách dài hoặc văn xuôi dày đặc. Sự tự quan sát ấy làm lập luận của sách bớt tính quy kết thế hệ trẻ, đồng thời chuyển trách nhiệm sang toàn bộ môi trường chú ý hiện nay. Đối với người trưởng thành, hệ quả không chỉ là khó hoàn thành một cuốn tiểu thuyết. Khi tin tức, bình luận và thông tin chính trị được tiếp nhận trong nhịp gấp, người đọc dễ phản ứng với tiêu đề, hình ảnh hoặc ý kiến cùng chiều mà không truy xét bối cảnh, bằng chứng và lợi ích đứng sau thông điệp. Wolf liên hệ đọc sâu với năng lực chống lại sự đơn giản hóa, suy nghĩ độc lập và hiểu quan điểm khác biệt. Đây là lý do bà xem vấn đề như một câu hỏi về đời sống dân chủ, chứ không chỉ là thị hiếu văn hóa. Dù sách không đưa ra một công thức ngắn cho mọi người lớn, hướng thực hành hàm ý khá rõ. Cần chủ động tạo những khoảng đọc không bị gián đoạn, trở lại với tiểu thuyết và sách khó hơn, đồng thời nhận biết lúc nào mình đang quét để lấy tin và lúc nào cần đọc để hiểu. Mục tiêu không phải từ chối tốc độ, mà là không để tốc độ trở thành chế độ nhận thức duy nhất. Kết luận, Reader Come Home phù hợp với phụ huynh, giáo viên, sinh viên, người làm công nghệ giáo dục và bất cứ ai nhận thấy mình khó tập trung vào một văn bản dài hơn trước. Người đọc tìm một hướng dẫn kỹ thuật đơn giản để cai điện thoại có thể thấy sách thiên về đặt vấn đề và giải thích hơn là đưa ra một danh sách biện pháp tức thời. Tuy vậy, chính cách tiếp cận này là giá trị thực tế của cuốn sách. Wolf giúp người đọc gọi tên rõ hơn sự khác biệt giữa tiếp nhận nhiều thông tin và thực sự hiểu, suy luận, ghi nhớ hoặc thay đổi quan điểm sau khi đọc. Từ đó, mỗi người có cơ sở để xem lại thói quen đọc, cách thiết kế việc học và cách dùng màn hình trong gia đình hay lớp học. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm cảnh báo về sự sao nhãng số là nền tảng liên ngành và giọng điệu tiết chế. Wolf kết hợp khoa học về não đọc với giáo dục, văn chương và câu hỏi công dân, nhưng không xem công nghệ như một thế lực phải loại trừ. Đề xuất đọc song hành tạo ra một vị thế cân bằng hơn giữa lạc quan ngây thơ và bi quan tuyệt đối. Hình thức thư từ cũng làm chủ đề khoa học trở nên gần gũi, như một cuộc đối thoại với người đang lo lắng về chính khả năng đọc của mình. Cuốn sách đáng đọc nhất khi được xem là lời mời bảo vệ một năng lực có thể rèn luyện, năng lực ở lại đủ lâu với ý tưởng khó để tự hình thành nhận định, có chiều sâu. Nếu bạn muốn ủng hộ Marianne Wolf, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!